إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các hadith của chương As-Sabr, kitab Riyad As-Salihin. Chúng ta đến như là hadith số 32 không? Thì hadith này là do ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idha qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rằng Allah đứng tối cao phán rằng phần thưởng mà ta dành cho người bề tôi của ta ở nơi ta khi mà ta đã lấy mất đi người thân thương nhất của y không gì khác hơn là thiên đàng. Hadith do Bukhari ghi lại. Đây là một hadith Qudsi. Thì Nabi nói Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng gì? Không một người bề tôi nào mà khi mà Allah subhanahu wa ta'ala lấy mất đi từ nơi anh ta một người thân, một cái người mà anh ta yêu thương nhất, mà Allah không cho ân phước, và cái ân phước đó không có gì khác hơn đó là cái ngoài thiên đàng của ngài Allah subhanahu wa ta'ala. Thì bài học rút ra từ hadith này là như thế này. Thứ nhất là một trong những biến cố đau thương nhất xảy đến cho con người đó là làm mất đi cái người thương yêu nhất của mình. Thì qua thì chúng ta rút ra được bài học đó. Điều thứ hai, thì người kafir, tức là người vô đức tin, cho dù mà họ có làm việc thiện như thế nào, cho dù họ có làm việc tốt như thế nào, thì họ cũng không gặt hái được điều gì ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Và vào ngày sau, ở ngày sau, bởi vì họ không có đức tin iman, bởi vì họ là người ngoại đạo, họ là người kafir. Thì đó là cái hadith 32. Tiếp tục đến hadith số 33. Bà Aisha radiyallahu anha thuật lại rằng bà đã hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam về bệnh dịch hạch. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam cho bà biết annahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laysa min ahadin يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ. رواه البخاري. نبي محمد صلى الله عليه وسلم cho bà Aisha biết rằng đó là một sự trừng phạt. Bà Aisha hỏi thiên sứ của Allah về bệnh dịch hạch, tức là bệnh dịch truyền á. Thì Nabi mới nói rằng đó là một sự trừng phạt mà Allah subhanahu wa ta'ala gửi xuống cho ai ngài muốn, đồng thời Allah lấy nó làm hồng phúc cho những người có đức tin. Bất cứ ai mắc bệnh dịch hạch, y ở lại trong xứ của y một cách kiên nhẫn chịu đựng cùng với niềm hy vọng ân phước nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Y biết rằng việc y mắc phải căn bệnh đó là sự định đoạt và an bài từ nơi Allah subhanahu wa ta'ala dành cho y, thì y sẽ được ban ân phước giống như ân phước của người chết shahid. Hadith do Bukhari ghi lại. Thì cái qua hadith để nói về giảng giải hadith này, thì ông Ibn Alan nói nếu người có đức tin luôn hy vọng ân phước từ nơi Allah subhanahu wa ta'ala, Y nhận thức được rằng việc y mắc phải bệnh dịch hạch đều do sự an bài của Allah subhanahu wa ta'ala. Và cho dù y có cố trốn tránh thì cũng không thể thoát được. Y không cảm thấy chán nản và buồn phiền. Y lúc nào cũng tin nơi Thượng Đế của y. Dù trong lúc khỏe mạnh hay trong lúc bệnh hoạn, thì y sẽ được ban ân phước giống như ân phước của người Shahid. Thì đó là cái lời giảng cái hadith này của ông học giả Ibn Alan. Rồi một số học giả khác nói rằng quả thực sự kiên nhẫn chịu đựng cho căn bệnh dịch hạch thì sẽ tránh được sự trừng phạt nơi cõi mộ. Tức là một người nào đó chúng ta được Allah định đoạt và an bài xuống, giáng xuống chúng ta gặp phải một căn bệnh, cái bệnh truyền nhiễm á, khi mà chết đi thì vào ngày sau ở trong ngôi mộ chúng ta sẽ tránh được sự trừng phạt ở nơi đó. Thì đó là một số lời nói của các học giả, nhưng mà những lời nói của họ cũng dựa trên các hadith có nội dung như vậy ra soi hết. Thì đó là cái hadith số 33. Chúng ta đến hadith số 34. Hadith số 34, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng: Tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Inna Allah qala idha btalaytu abdi bi habibatayhi fa sabara awwadtuhu minhum al-jannah. Rawahul Bukhari. Quả thực Allah đấng tối cao phán rằng: Khi ta giáng họa lấy đi đôi mắt của người bề tôi của ta, nhưng y biết kiên nhẫn chịu đựng, thì ta sẽ đền bù lại cho y thiên đàng. Nếu như một người nào đó mà Allah lấy đi ánh sáng của người đó, thì Allah sẽ đền bù cho người đó lại thiên đàng, với điều kiện là người đó biết sabr, biết kiên nhẫn chịu đựng. Thì cái bài học rút ra từ hadith là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đặc biệt nói đến đôi mắt, bởi vì đôi mắt là bộ phận yêu thích nhất đối với con người. Thì trong cơ thể chúng ta không có cái gì mà có lẽ là đôi mắt là cái mà chúng ta cần nhất, là ni'mah lớn nhất. Nói ra gì? Nabi mới nói là gì? Khi mà một ai đó, tại vì ở trong tiếng Ả Rập á, đôi mắt Nabi lại dùng từ là habibatin, tức là hai cái điều mà cái người bề tôi yêu thương nhất. Thì đây muốn nói là gì? Hai con mắt, cái cặp mắt. Bởi vậy thiên sứ của nó đặc biệt nói đến cái đôi mắt là chỉ gì? Đôi mắt là cái bộ phận mà yêu thích nhất đối với con người. Rồi điều thứ hai học được từ hadith đó là thiên đàng là phần đền bù to lớn hơn cái cặp mắt, bởi vì sự hưởng thụ của đôi mắt sẽ biến mất khi cuộc sống trần gian này không còn nữa. Và nhưng sự hưởng thụ ở nơi thiên đàng thì sẽ là vĩnh hằng, sẽ là mãi mãi. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn phần thưởng của mình, không cần phải tính sổ. Thì mà thấy qua hồi nãy giờ Allah nói rằng khi mà Allah an bài hay định đoạt bất cứ một điều rủi ro nào, một sự mất mát nào, tiền bạc, người thân hay là tính mạng của chúng ta, thì Allah đều ban chúng ta ân phước, và ân phước lớn nhất đó là thiên đàng. Thì thiên đàng là có một sự đền bù vô cùng to lớn, lớn hơn tất cả những gì mà chúng ta mất mát. Thì chỉ có những người kiên nhẫn và chịu đựng mới hưởng trọn phần thưởng của mình như thế, không cần phải tính sổ. Như Allah subhanahu wa ta'ala phán trong chương 19 là Az-Zumar. Hadith số 35, ông Ata bin Abu Rabah radiyallahu anhu thuật lại rằng ông Ibn Abbas radiyallahu anhu đã từng bảo ông: Anh có muốn tôi chỉ cho ông thấy một người phụ nữ sẽ là cư dân nơi thiên đàng không? Tôi trả lời: Có. Ông ấy nói: Người phụ nữ da đen này đã đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và bảo rằng: Quả thật tôi bị chứng động kinh và tôi thường cởi bỏ quần áo của mình mỗi khi phát bệnh. Xin người hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho tôi. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam mới nói: In shi'ti sabarti walakil jannah, wa in shi'ti da'utullaha yu'afiki. Nếu cô kiên nhẫn chịu đựng thì cô sẽ được thiên đàng. Còn nếu cô muốn cầu xin, ta sẽ cầu xin Allah cho cô khỏi bệnh. Tức là Allah nói với người phụ nữ đó, người phụ nữ than phiền với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bà ta bị chứng bệnh động kinh, tức là bị bệnh tâm thần á. Mỗi lúc động kinh là bà ta không còn nhớ gì nữa. Thì lúc đó bà ta thường cởi quần áo ra. Và các bà tử nói rằng vậy, bà ta thường khi những vào thời điểm như vậy, bà ta thường chạy ra ngoài thì bị những đứa trẻ nó đến và nó nghịch ngợm và nó chế giễu, là nó chọc phá bà ta. Rồi khi bà ta hết bệnh thì nó cũng chọc phá bà ta như vậy, thì bà ta cảm thấy rất là gì, khó chịu, sống rất là một cuộc sống rất là khó chịu. Thì bà ta đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam, bà ta nhờ là cầu xin Nabi cho bà ta hết khỏi căn bệnh đó. Thì Nabi thiên sứ nhìn vào cái tâm trạng của bà ta, và Nabi biết được rằng bà ta có một sự kiên nhẫn từ trước đến giờ rồi, và Nabi muốn cho bà ta được nhiều ân phước hơn nữa. Bởi vì Nabi mới nói, nếu cô kiên nhẫn chịu đựng thì cô sẽ được thiên đàng. Tức là chịu đựng kiên nhẫn căn bệnh đó, chịu đựng kiên nhẫn căn bệnh mà Allah đã giáng xuống, đã an bài, đã định đoạt xuống cho cô, thì cô sẽ được thiên đàng. Allah đã Nabi đảm bảo. Nhưng mà nếu như cô vẫn muốn cầu xin, ta sẽ cầu xin Allah cho cô khỏi bệnh. Thì ta biết rằng gì, cái lời cầu xin của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì chắc chắn Allah sẽ chấp nhận. Thì người phụ nữ đó sau khi nghe Nabi nói xong thì người phụ nữ đó nói: "Không, tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng thưa Rasulullah. Nhưng quả thật tôi hay cởi quần áo trên người mỗi khi mà phát bệnh như vậy, thì xin người hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala đừng để tôi phải cởi bỏ quần áo khỏi người như thế nữa khi mà tôi bị, tức là tôi bị phát bệnh á, đừng bao giờ Allah để cho tôi mà phải cởi quần áo ra khỏi người như vậy nữa." Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã chấp nhận cái lời thỉnh cầu của bà ta và đã cầu xin Allah. Thì từ đó thì sau khi bà ta bị phát bệnh thì bà ta không có cởi quần áo ra nữa. Thì đó là cái nội dung của cái hadith. Thì chúng ta thấy subhanallah, chúng ta thấy cái người xưa, cái người sahaba, một người phụ nữ bình thường rồi đã chịu đựng, có thể là bà ta đã chịu đựng rất là nhiều, nhưng bởi vì cái sự chịu đựng nó quá, bà ta cảm thấy là không còn chịu đựng được nữa, bà ta sợ bản thân mình, bà ta mới đến gặp Nabi. Nhưng mà khi Nabi nghe Nabi nói in shiti sabarti la kilijanna, nghe Nabi nói nếu mà cô kiên nhẫn chịu đựng á thì cô sẽ được thiên đàng, thì mới thấy họ tin tưởng cái lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam vô cùng, và họ luôn luôn hy vọng một cách kiên định nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học từ cái hadith này đó là sự kiên nhẫn chịu đựng về những tai họa và những điều không tốt lành được an bài trên thế gian sẽ được ban thưởng thiên đàng ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Điều thứ hai, điều trị bệnh tật bằng sự dua, tức là cầu nguyện. Tức là qua hadith này chúng ta học được là gì? Chúng ta có thể dùng cách cầu nguyện để chữa bệnh. Chúng ta thường là bỏ qua những cái phương pháp này, chúng ta tìm đến phương pháp khác nhiều nhất. Tức là phương pháp cầu nguyện dua nè, phương pháp zikir nè, phương pháp đọc Quran nè, phương pháp của Islam á, chúng ta thường bỏ qua. Mà đợi đến khi nào mà chúng ta không còn cách nào nữa, chúng ta quay lại, thì chúng ta đôi lúc chúng ta cũng nên cố gắng nhức đầu hay là những cái bệnh nhẹ, chúng ta phải tập, phải tìm cách là chúng ta áp dụng cái phương pháp của Islam. Và đó cũng là một cái cách để rèn luyện đức tin iman của chúng ta. Nhưng mà Osman đảm bảo rằng nếu chúng ta thực sự kiên định, tin tưởng, thì những cái phương pháp dua, zikir, đọc Quran để chữa bệnh còn tốt hơn những phương pháp khác nữa. Bởi vì chính Allah là người ban chúng ta khỏi bệnh, phải không ạ? Thì điều trị bệnh tật bằng sự dua, cầu nguyện Allah cùng với niềm hy vọng tha thiết và chân thành là phương pháp chữa bệnh rất là hiệu quả. Điều thứ ba từ cái hadith đó là chúng ta chọn lấy tinh thần nhiệt quyết tốt hơn khi thấy một người nào đó có khả năng chịu đựng một điều gì đó mang lại thêm nhiều ân phước. Thì đây là một cái bài học. Chẳng hạn như chúng ta thấy ai đó đến than phiền, đến làm một điều gì đó, thì chúng ta xem nếu mà thấy một cái điều gì đó tốt hơn chỗ người đó, tốt hơn cái việc của ta, cái người đó thỉnh cầu, thì chúng ta hãy nên hỏi người đó xem người đó có thể làm được hay không. Nếu người đó làm được thì chúng ta hãy nói những cái điều đó để cho người đó làm được những cái điều đó, để người đó có thể tăng thêm nhiều ân phước. Thì đó là cái ý Ismail nói là gì? Chọn lấy tinh thần nhiệt quyết tốt hơn. Khi thấy một cái người nào đó có khả năng chịu đựng một cái điều gì đó mà nó mang lại thêm nhiều ân phước cho người đó. Chẳng hạn như là bị nói với người phụ nữ này, nếu mà cô muốn, nếu mà cô kiên nhẫn chịu đựng thì ta đảm bảo rằng gì? Thiên đàng cho cô. Ở đây Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nếu cô muốn, ta sẽ cầu xin Allah. Thì Nabi muốn cho người phụ nữ này hưởng được ba la nhiều hơn nữa, hưởng được ân phước nhiều hơn nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith. Hadith số 36. Ông Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại rằng, giống như tôi đang xem thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam kể về hình ảnh của một vị Nabi trong số các vị Nabi cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho họ. Người bị cộng đồng và người bị cộng đồng của người đánh đập làm chảy máu, người lấy tay lau máu trên mặt và nói: "Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Muttafaqun alayh. Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho cộng đồng của bề tôi, bởi quả thật họ không biết. Họ là những người không biết. Hadith do Bukhari Muslim ghi lại. Thì cái cụm từ trong cái hadith là kể về hình ảnh của một vị Nabi. Ở đây á, theo sự thuật lại của Ubay bin Amru al-Layth, thì vị Nabi đó chính là Nuh alayhi salam. Tức là Nabi kể về Nabi Nuh. Còn riêng học giả Al-Qurtubi thì nói rằng quả thực thiên sứ của Allah chính là cái người kể và người được kể. Tức là Nabi muốn kể về bản thân mình. Thì có hai học giả nói cái giải thích khác nhau. Có nghĩa là sao? Nabi kể về một vị Nabi. Là một vị Nabi đó bị những cái người cộng đồng của mình hành hạ đến chảy máu. Và người Nabi đó sobert chịu đựng, không hề làm hại, không hề đáp trả lại điều gì cả, không hề có sự hận thù gì cả, mà Nabi chỉ nói gì? Nabi dùng tay á chùi cái máu trên mặt của mình rồi Nabi nói: "Allahumma ighfir li qaumi." Nabi cầu xin Allah, lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho cộng đồng của bề tôi. Bởi vì sao? Bởi vì quả thực họ không biết. Fa innahum la ya'lamun. Tức là những cái hành động mà họ làm cho bề tôi nãy giờ á, bởi vì họ không hiểu biết, họ thiếu hiểu biết mà thôi. Xin Ngài hãy tha thứ cho họ. Thì đó là cái sự nhân từ của Nabi. Thì ông Ubay bin Amru al-Layth thì nói rằng vị Nabi đó chính là Nabi Nuh. Còn Al-Qurtubi thì nói rằng quả thực thiên sứ đã kể về chính mình. Thì bài học rút ra từ Hadith: sự kiên nhẫn chịu đựng của các vị Nabi trên con đường truyền bá và kêu gọi thiên hạ trở về với Allah subhanahu wa ta'ala là một điều rất là khó khăn, và sự kiên nhẫn chịu đựng của họ lúc nào cũng hơn hẳn những con người bình thường khác. Thì điều đó chúng ta đã nghe rồi. Nabi có bài hadith này bị nói gì? Cái người mà gặp phải những cái tai kiếp, gặp phải những cái chuyện mà rủi ro và bị mà áp bức, bị gặp những khổ đau nhiều nhất, đó là cái gì Nabi? Bài học thứ hai từ hadith đó là phẩm chất đạo đức cao quý và tấm lòng nhân hậu của các vị Nabi, và sự nhân hậu và đức hạnh chỉ có ở những người biết kiên nhẫn và được ban cho phần phúc lớn, như Allah đã phán rằng: "Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim." Và không ai được phú cho lòng nhân hậu đó ngoại trừ những người thực sự kiên nhẫn. Và không ai được phú cho bản chất cao đẹp đó ngoại trừ người có phúc phần lớn được vào thiên đàng. Tức là chỉ có những người mà có phúc phần lớn mới được ban cho những phẩm chất cao đẹp đó. Hadith số 37. Ông Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu và ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Ma yusibul muslima min nasibin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta shawka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Muttafaqun alayh. Không một điều gì người Muslim gặp phải từ những sự khổ cực, đau bệnh, buồn phiền cũng như những rủi ro mà không được Allah Subhanahu wa Ta'ala xóa đi tội lỗi, cho dù chỉ là việc đạp phải một cái gai đi chăng nữa. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học từ hadith. Thì qua cái hadith này chúng ta biết được rằng những cái bệnh tật, sự mất mát, thiệt hại, buồn phiền, sự đau thương mà Allah Subhanahu wa Ta'ala ban xuống cho những người có đức tin chỉ nhằm mục đích là Allah muốn xóa đi cái tội lỗi của họ mà thôi. Tức là tất cả những cái gì gọi là những điều gọi là không tốt lành đối với mình á, thì tất cả những điều đó được ban xuống thì chỉ nhằm mục đích là Allah muốn xóa đi tội lỗi của chúng ta. Người bài học thứ hai từ hadith. Người bề tôi có đức tin nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala phải kiên nhẫn chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, bởi vì điều đó mang lại kết quả tốt đẹp cho mình. Bởi vì Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Wa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus was-samarat wa bashshiris sabirin." Và quả thực ta, Allah sẽ thử thách các người với những điều sợ hãi, sự đói khát, mất mát tài sản, thiệt hại, tính mạng và thất bát mùa màng và hoa quả. Nhưng hãy báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn. Hãy báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn rằng họ sẽ được ban thưởng. Và phần thưởng lớn nhất chính là thương để thiên đàng ở nơi ta. Ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith số 38. Ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: "Tôi vào thăm thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam khi người bị sốt nặng và tôi nói: Thiên sứ của Allah, thưa thiên sứ của Allah, quả thật người bị sốt nặng quá." Người sallallahu alaihi wa sallam nói: "Ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Phải rồi, ta đang phải chịu cơn sốt bằng cả cơn sốt của hai người. Tôi nói: "Thế thì có phải người sẽ được hai ân phước chăng?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo: "Ajal zalika kadhalik ma min muslimin yusibuhu adan shawkatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu ash-shajara waraqaha." Thì Nabi nói là đúng như thế, tức là khi sao bà nói như vậy thì Nabi nói đúng như thế. Mỗi người Muslim gặp họa từ một chiếc gai cho đến những gì to tát hơn đều được Allah xóa đi những tội lỗi cho y và làm cho các tội lỗi rơi khỏi cơ thể y giống như những chiếc lá rơi rụng từ cây của nó vậy. Thì còn trong một cái lời dẫn khác được Al-Bayhaqi ghi lại rằng ông Abu Sa'id thuật lại: "Tôi vào thăm thiên sứ của Allah lúc người lên cơn sốt, tôi đặt tay mình lên bên trên dải len thì tôi thấy cái nóng của cơn sốt ở trên dải len." Tức là gì? Đặt cái dải len trên cái người của người, xong rồi đặt tay lên đó thì cảm nhận được cái nóng, cơn nóng trên cái dải len đó luôn, tức là rất là nóng. Thì ông ta nói, tôi nói: "Thưa thiên sứ của Allah, cơn sốt của người thật là nóng quá." Thì người mới nói: Inna kadhalik ma'shar al-anbiya yudha'afu alayna al-waj'a kama li yudha'af al-ajru. Toàn thể các vị Nabi chúng ta là như thế. Cơn đau được nhân đôi lên giống như ân phước được nhân đôi. Tức là các vị, những vị Nabi á, họ làm một điều gì đó thì cái ân phước của họ là gấp đôi chúng ta. Nhưng mà ngược lại, những cái cơn đau, những cái sự vất vả, những cái sự khổ đau của họ mà họ phải chịu đựng á, cũng gấp đôi chúng ta nữa. Thì đó là cái ý lời của Nabi muốn nói. Thì hadith rút ra từ cái bài học rút ra từ hadith là: thứ nhất, ân phước được ban cho qua nhiều dạng tai họa cùng với sự kiên nhẫn. Thứ hai là các vị Nabi là những người chịu nhiều tai họa và bị nhiều thử thách nhất trong nhân loại, bởi vì họ là những người có tinh thần kiên nhẫn mạnh mẽ nhất và có đức tin iman trọn vẹn nhất, bởi vì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã lấy họ làm tấm gương cho nhân loại chúng ta. Hadith số 39. Ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "May yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Rawahu Bukhari. Người nào mà Allah muốn ban cho y điều tốt thì Ngài sẽ khiến y gặp nạn. Hadith do Bukhari ghi lại. Thì bài học rút ra từ hadith có nghĩa rằng tai họa, biến cố và những điều rủi ro không phải là điều xấu cho những người có đức tin, mà đó chỉ là thứ Allah subhanahu wa ta'ala muốn tốt cho chúng ta, tức là muốn tốt cho những người có đức tin mà thôi. Hoặc là Ngài muốn dùng nó để xóa đi tội lỗi, hoặc là Ngài muốn dùng nó để ban thêm chúng ta ân phước. Bài học thứ hai từ hadith đó là người có đức tin chúng ta phải luôn luôn lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào khi chúng ta đối mặt với những cái điều không tốt lành. Hadith số 40, ông Anas bin Malik radiallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: La yatamanna yanna ahadukumul maut min durrin asabah fa in kana labudda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu khayran li. Khi ai đó trong các người gặp phải tai họa thì y đừng có ý muốn chết, tức là đừng mong muốn, đừng khát khao muốn chết đi, mà nếu như hoàn cảnh khiến y phải làm thế và y mong muốn như thế thì y hãy nói rằng Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu khayran li. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy để bề tôi sống nếu cuộc sống là điều tốt cho bề tôi, và xin Ngài hãy để bề tôi chết nếu cái chết là điều tốt cho bề tôi. Như vậy Nabi dạy chúng ta, nếu như trong trường hợp mà chúng ta không biết là nên chết hay sống chẳng hạn, thì chúng ta hãy cầu xin Allah như thế. Tức là chúng ta đang đối mặt với cái chết mà chúng ta không muốn chết, hoặc là đối mặt những cái điều rất là khó khăn vô cùng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể thoát chết được, vì chúng ta sợ rằng cái bản thân mình sẽ bị lung lay, bị đức tin iman của mình bị lung lay, thì Nabi bảo chúng ta hãy dùng cái lời dua này, tức là cầu lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy để bề tôi sống nếu cuộc sống là điều tốt đẹp cho bề tôi, và xin Ngài hãy để bề tôi được chết nếu cái chết là điều tốt cho bề tôi. Thì hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì cái bài học từ hadith là con người chúng ta, những người có đức tin Allah subhanahu wa ta'ala, nên phó thác cho Allah subhanahu wa ta'ala trong việc mà lựa chọn sự sống hay cái chết của chúng ta. Bài học thứ hai đó là chúng ta hadith cấm chúng ta ước muốn, cấm chúng ta mong muốn và nghĩ đến cái chết khi chúng ta gặp phải tai họa trên thế gian này, mà chúng ta hãy kiên nhẫn, trên những cái sự an bài của Allah subhanahu wa ta'ala, và chúng ta hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sự an lành và phó thác cho Ngài. Bài học thứ ba, tuy là chúng ta không được mong muốn và nghĩ đến cái chết khi mà đối mặt với những cái tai họa, những cái điều không may, thì tuy nhiên không phải là cái điều makruh nếu như mà một người mong muốn được chết vì nỗi nhớ Allah subhanahu wa ta'ala, hoặc là anh ta mong muốn được chết shahid trên con đường chính nghĩa của Allah. Chẳng hạn như ta ở nhà, ta muốn chết shahid, tôi nói cầu xin Allah cho mình được chết shahid chẳng hạn, thì điều đó không có được một rốt gì cả, điều được phép, điều được khuyến khích nữa. Hoặc là một người mà mong muốn chết để được chôn trong vùng đất thiêng liêng, hoặc là lo sợ phít tác cho tôn giáo, chẳng hạn như một người anh ta đi Mecca làm hành trình, ta nói nếu mà Allah cho chết thì mình mong muốn được chết ở Mecca chẳng hạn. Hoặc là khi anh ta đang đối mặt với phít tác thì ta nói nếu được chết thì cầu xin Allah cho mình chết, đừng có bị fitna, đừng có bị những cái cám dỗ trên thế gian này, những cái bị những cái thử thách làm cho mình lung lay đức tin iman, thì chúng ta mong muốn được chết thì cái điều đó không phải là makruh, tức là không phải bị cấm, cũng không phải bị khiển trách. Thì đó là chúng ta đã xong cái hadith số 32 đến hadith số 40. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận cái buổi học của chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận những lời nói của Usman. Thì những gì mà Usman nói mà đúng theo Quran và Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì đó là những gì do Allah subhanahu wa ta'ala muốn điều tốt đẹp đến cho tất cả chúng ta. Còn những gì mà Usman nói không sai sót và có cái gì đó mắc lỗi, thì đó là do chính cái bản thân Usman và do Shaitan nó đến quấy nhiễu. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala tập hợp chúng ta lại tại một cái nơi vô cùng ân phúc, vô cùng được gọi là cuộc sống bất tận, cuộc sống hạnh phúc bất tận, đó là thiên đàng của Allah Subhanahu wa Ta'ala, một cái chốn hạnh phúc đời đời kiếp kiếp và mãi mãi. Amin wa amin.